Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài 24 mang tựa đề Chứng thật Chúa Con, phần 3. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 3, từ câu 21 đến câu 28 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Để phần số 3, chúng ta học về chứng thật Chúa Con, bắt đầu từ câu 21, tôi đọc câu 21. Rồi sau đó tới phần gia phổ của Chúa Giê-xu, tôi sẽ đọc một vài câu và sẽ kết thúc trong câu số 37-38. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp têm. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Chúa Giê-xu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin thì Ngài là con Joseph. Joseph con Eli, Eli con Matat, Matat con Levi, Levi con Menti, Menti con Jane, Jane con Joseph. Để xuống câu số 37, Lamech con Matusela, Matusela con Henoch, Henoch con Jared, Jared con Meleleen, Meleleen con Canam, Canam con Enoch, Enoch con Seth, Seth con Adam, Adam con Đức Trời. Hình ảnh mà Chúa muốn cho chúng ta hôm nay thấy được về Chúa Giê-xu của chúng ta trong chỗ qua phép báp têm, nhưng ở trong sự chứng thật về lẽ đạo của Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con thấy Ngài, cho chúng con thấy Ngài qua lẽ thật về Ngài, để chúng con yêu Ngài và bước đi trong những bước cực mộng của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân sự Christ.
Amen.
Trước chúng ta đã học hai phần ở trong sự chứng thật của Chúa con trong phép báp têm của Chúa. Chúa đặt mình với người có tội và Chúa được năng quyền với Thánh Linh. Tôi muốn ôn lại một cách nhanh chóng ở đây. Phần số 2, khi chúng ta nói tới về Chúa được năng quyền bởi Đức Thánh Linh, chúng ta đi vào một lẽ đạo rất lớn mà chúng ta đã học kỳ trước trong Philip đoạn số 2, đó là Chúa tự bỏ mình đi. Chúa là Đức Chúa Trời, không bao giờ Chúa hết là Đức Chúa Trời, không bao giờ Chúa là thấp hơn Đức Chúa Trời, Chúa luôn luôn là Đức Chúa Trời. Không có điều gì Chúa làm mà gọi là mất đi cái bản chất của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa tự không sử dụng những quyền năng, quyền phép, đặc quyền của Đức Chúa Trời khi Chúa bước vào trong thế gian này. Chúa giao phó tất cả để thuận phục Đức Chúa Cha và bước ở trong cái sự liên kết đặc thù với Đức Thánh Linh và sự chủ động của Đức Thánh Linh. Thế nên ở đây cái vấn đề Đức Thánh Linh lấy mình làm chim bồ câu ngự xuống trên Ngài là một vị chứng minh hay là một lời chứng rất là hùng hồn. Tôi không muốn đi lại những phần trước đó, nhưng mà tôi muốn nói 2-3 phần tới đây để nhấn mạnh trở lại về phần của Đức Thánh Linh trong công việc của Chúa Giê-xu. Tại vì nhiều khi mình đọc không kỹ, mình tưởng là Đức Thánh Linh là con chim bồ câu bay xuống rồi đậu trên vai của Chúa Giê-xu. Rồi có những cái hình ảnh là chim bồ câu là hình ảnh của Đức Thánh Linh. Dùng biểu tượng thì cũng không tới nổi, nhưng mà ở đây cái văn phạm nó nói rằng Đức Thánh Linh lấy một hình rõ ràng, có một cái hình nào đó, có một cái sự biểu tượng, một cái điều bày tỏ mặc khải, có một cái hình thấy được. Không có nghĩa là hình con chim, không có hình thấy được. Và cái hình đó nó hạ xuống trên Chúa Giê-xu như là một cái cách của con chim bồ câu. Nghĩa là nói về con chim bồ câu, sự so sánh là không phải là về cái hình mà thấy, nhưng mà cái phương cách mà nó bay xuống, cái phương cách hạ xuống. Cho nên tôi muốn chỉ ra cái điều đó, tại vì mình tưởng tượng là cái hình chim bồ câu là Chúa ra con chim, chim bay xuống đậu trên vai Chúa Giê-xu. Không hẳn như vậy, giống như là ở trong lễ ngũ tuần đó, khi mà Đức Thánh Linh hiện ra giữa vòng con dân Chúa thì giống như lửa, nhưng mà không phải là lửa, chỉ có cái hình ảnh mình biết đây là sự hiện diện của Chúa, nhưng mà nó không phải lửa thiệt. Nó như lửa nhưng mà không phải lửa thiệt. Ở đây là cái hình ảnh giống như con chim bồ câu, giống như một cái hình ảnh mà bay xuống trên Chúa Giê-xu. Để làm gì? Để cho thấy rằng có Đức Thánh Linh. Tại vì làm thế nào để nói cho mọi người rằng Đức Thánh Linh đang hạ xuống, Đức Thánh Linh đang bày tỏ trên Đức Chúa Giêsu. Trừ ra là phải có một cái gì đó để ta thấy, cho nên cái vấn đề ở đây là để chứng minh rằng Đức Thánh Linh đang hiện ra. Tại vì ở trong nguyên bản cái chữ không phải là con chim bồ câu, nhưng mà chữ là mà đang hạ xuống trên Chúa. Đó chỉ là giải thích một tí để chúng ta hiểu rằng vấn đề không phải là chim bay xuống đậu trên Chúa, nhưng mà Đức Thánh Linh lấy một hình ảnh để chứng minh rằng sự có mặt của Ngài rõ ràng cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu được đứng ở trong sự toàn vẹn của Thánh Linh. Bây giờ tới phần số 3, có một điểm cũng rất là quan trọng. Đó là khi Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, lại có tiếng từ trên trời phán rằng, Ngươi là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đường. Đây là một cái chỗ hết sức là màu nhiệm và hết sức là quyền năng được bày tỏ ra. Nhưng mà rất lạ đó là con dân Chúa chúng ta đọc qua điều này thấy giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ lại, đây là chỗ duy nhất mà Đức Chúa Trời phán bằng ngôn từ mà con người hiểu được, nói thẳng với con người từ trời. Chỗ cũng tương tự nữa ở trong sự hóa hình của Chúa, nhưng mà khi Chúa mặc khải đó, thì Chúa mặc khải qua tiên tri của Chúa, Chúa mặc khải qua vũ trụ của Chúa, Chúa mặc khải qua lời Chúa, Chúa mặc khải qua luật pháp của Chúa. Ngay cả khi dân sự của Chúa được ban cho luật pháp ở dưới núi Sinai thì họ sợ núi như lửa hừng vậy, nghĩa là có một cái sự vinh quang đời đời được bày tỏ ra. Ở đây đó là khi Chúa Giêsu đứng ở giữa dòng sông đó để chờ dân báp tít làm phép báp tem thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy một cái hình mà mọi người thấy được rõ ràng là giáng xuống trên Đức Chúa Giêsu Christ, rồi từ trời tiếng của chính Đức Chúa Cha phán xuống, này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi được. Không có cái thời điểm nào trong đời sống của con người mà có thể hiểu được cái sự quan trọng và đặc thù trong cái thời gian này. Chính Đức Thánh Linh được bày tỏ ra thấy được và chính Đức Chúa Trời phán có thể nghe được. Tìm cho tôi một chỗ khác nào ở trong một cái chỗ mà Chúa mặc khải rõ ràng chắc chắn như vậy. Cho nên thời điểm Chúa Giêsu đứng ở chỗ này là một cái chỗ mặc khải của ba ngôi Đức Chúa Trời rõ ràng hơn hết. Mà chúng ta cần trở lại để nắm chắc cái chỗ này, bởi vì đây là chỗ quan trọng lắm. Chúa với quyền năng Đức Thánh Linh và với sự xác nhận của Đức Chúa Cha làm công việc của Chúa. Cái vấn đề sự xác nhận của Đức Chúa Cha hay là sự làm chứng của Đức Chúa Cha là cái căn bản của thẩm quyền công việc của Chúa Đức Chúa Giêsu. Khi Ngài làm công việc của Chúa đó, người ta chống nghịch Chúa, người ta phản đối Chúa, thì Chúa nói rằng ta không có nói một mình, Cha ta nói với ta, Cha ta làm chứng cho ta. Thì chúng ta dở ra ở trong sách Giăng đoạn số 5 thì chúng ta thấy rõ hơn. Sách Giăng đoạn số 5 câu 31 tới câu 40. Ở đây Chúa nói về nhiều điều chứng minh Chúa là đến từ trời và công việc của Chúa là Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa là chắc chắn. Ở trong đó sự làm chứng của chính Đức Chúa Cha. Câu số 31. Nếu ta tự mình làm chứng lấy thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta và ta biết rằng lời chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng dân thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta. Nhưng ta nói vậy đặng các ngươi được cứu. Dân là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Nhưng ta có một chứng lớn hơn trong lời chứng của dân, vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta. Chính Cha là đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Thế Chúa đang nói rằng có những cái sự làm chứng về Chúa, không phải chỉ lời Chúa mà thôi, nhưng dân làm chứng về Chúa, rồi công việc Chúa làm chứng về Chúa, Kinh Thánh làm chứng về Chúa, và Chúa nói là chính Cha là đấng sai ta đến cũng làm chứng về Chúa. Tức là cái thẩm quyền của Chúa, công việc Chúa làm đặt ở trên xác nhận lời chứng của thiên đàng của Đức Chúa Cha. Một câu nữa ở trong đoạn số 8, câu số 12 tới 18. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Người Pharisee bèn nói rằng, thầy tự làm chứng về mình thì lời chứng thầy không đáng tin. Rồi đấy là điều mà Chúa gặp thường xuyên, Chúa giảng điều gì họ nói thì thầy giảng, ai nói chẳng được, ai muốn tuyên bố gì chẳng được. Thì Chúa mới nói rằng, Đức Giêsu đáp rằng, dẫu ta tự làm chứng về mình nhưng lời chứng của ta là đáng tin, vì ta biết mình đã từ đâu đến và đi đâu, song các ngươi không biết ta từ đâu đến, cũng chẳng hay ta đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt thì ta không xét đoán người nào hết. Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán ta đúng với lẽ thật, vì ta không ở một mình, nhưng Cha là đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Và có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng của hai người là đáng tin. Ta tự làm chứng cho ta, và Cha là đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta. Cho nên một lần nữa Chúa lấy lẽ thật này để chứng minh rằng lời chứng của Chúa, công việc của Chúa là thật. Và chúng ta thấy rất là đặc biệt rằng Chúa nói thẳng với người Do Thái rằng cái lời chứng của Cha rõ ràng cho họ giống như là ở trong luật pháp vậy. Đây không phải là sự mập mờ, đây không phải là cái sự giả định. Chúa nói lời chứng này thật giống như là lời chứng mà họ có thể chấp nhận ở trong. Cho nên câu số 19 hỏi Cha của thầy ở đâu? Và bắt đầu tìm hiểu tới điều đó. Nhưng mà Chúa nói cái lời chứng của Cha đó là chắc chắn rõ ràng cho Chúa. Có một lần nữa Đức Chúa Trời cũng phán điều này. Và lời chứng này không phải chỉ cho tất cả mọi người, nhưng cho môn đệ của Đức Chúa Giêsu, ba người mà Chúa đem lên trên núi hóa hình. Chúng ta dở ra một lần nữa trong Ma-thi-ơ đoạn số 17. Tại sao chúng ta đi qua những điểm này? Vì Kinh Thánh dùng những điểm này để chứng minh Chúa Giêsu là ai và chứng minh sự liên hệ của Chúa với Đức Chúa Cha là ai, để nối kết chúng ta vào trong đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, giống như lời Chúa nói, lời chứng của Cha là thật. Ở đây trong đoạn 17, câu số 5 trở đi, trước đó thì nói về Chúa hóa hình. Khoảng 6 ngày Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, em là Gia-cơ, cùng Ngài đi tả lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loài như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở đây thì tốt lắm, vì bằng đẹp lòng Chúa thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se, một cái cho Ê-li. Mới thấy cái sự sáng loài của Chúa, ông đã hoảng, ông đã nói thật luôn rồi. Cái câu số 5 sao? Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó, và có tiếng từ trong đám mây rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Chữ đầu tiên mà chúng ta nhận biết là: Này là con của ta, này là con yêu dấu của ta. Người Do Thái khi họ nghe câu này đó, một điểm họ rất hiểu, đây là một lời tuyên bố rất lớn. Chúa Giêsu dùng cái câu là con Đức Chúa Trời 50 lần, khoảng 50 lần ở trong các sách phúc âm. Và họ hiểu rằng khi Chúa nói ta là con Đức Chúa Trời, họ hiểu rằng Chúa tự xưng là mình bằng Đức Chúa Trời, giống như Đức Chúa Trời, có bản chất của Đức Chúa Trời. Và đó là cái lý do tại sao mà họ giết Chúa. Họ nói rằng ngươi là người mà tự xưng là con Đức Chúa Trời, đặt mình bằng Đức Chúa Trời, trong Giăng đoạn 10 câu 32. Cho nên chúng ta biết điều này đó là khi lời của Đức Chúa Trời phán xuống cho mọi người biết, thì Chúa nói sao? Đây chính là Đức Chúa Trời, đây là con Đức Chúa Trời, đây là đấng từ trời đến, có bản chất giống ta, bình đẳng với ta, đang ở dưới các ngươi. Đó là khi mà Chúa đứng ở nơi sông Giô-đanh đó và lời trên trời phán xuống, thì không phải chỉ ra Chúa đặc biệt, nhưng mà chỉ ra chính Chúa là con Đức Chúa Trời, đem tất cả những cái định nghĩa của con Đức Chúa Trời đứng trước mặt những dân chúng ở đó để họ biết. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng họ nghe rồi, thấy Thánh Linh xuống rồi cũng không ảnh hưởng gì. Và đó là điều lạ của tấm lòng tội lỗi của chúng ta. Điểm thứ hai mà chúng ta muốn thấy: con yêu dấu của ta. Không phải chỉ là con, nhưng mà là con yêu dấu. Khi chúng ta bắt đầu hiểu điều này đó, thì có một cái sự nối kết rất là đặc biệt, giống như khi chúng ta hiểu về 30 năm yên lặng của Chúa sống ban cho chúng ta sự công nghĩa, thì cái câu mà này là con yêu dấu của ta không phải chỉ giữa Chúa, Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con mà thôi, nhưng có một sự nối kết rất là rõ ràng với chúng ta. Anh chị em dở ra trong sách Giăng đoạn số 17. Khi chúng ta nói về tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta rất ít khi nghĩ về cái tình yêu mà Chúa đang định nghĩa ở đây. Và cái tình yêu của chúng ta nhiều khi sai trật, cho nên chúng ta có những đã rất là con người, tôi dùng cái chữ đó, về tình yêu của Đức Chúa Trời. Có những bài hát của mình, như tôi hay nói, rất là lãng mạn trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Có những bài hát tôi nghe là nụ hôn ngày nồng nàn, hay là nếu Chúa là áng mây trời thì con là cơn gió sớm. Hát cái gì chứ còn đâu phải hát về tình yêu này. Tình yêu của Chúa định nghĩa cho chúng ta để chúng ta hiểu thêm đoạn 7, Chúa đang cầu nguyện với Đức Chúa Cha, nhưng mà từ câu 20: Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết rằng Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển của cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Ở cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Chúa đang nói về một tình yêu đời đời giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Tình yêu, mình không thể nào hiểu được cái tình yêu chắc chắn, rõ ràng, tuyệt đối giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh yêu thương ở trong cái sự đời đời đó, toàn vẹn ở đó. Và ở đây Chúa nói làm sao? Khi mà Đức Chúa Con đứng ở giữa người có tội đó và tình yêu của Đức Chúa Cha, nói là đây là con yêu dấu của cha, thì mở ra một cái con đường mà Chúa giải thích ở đây là chúng ta bây giờ qua Đức Chúa Jesus Christ được phép bước vào trong tình yêu thương của Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Tình yêu giữa ba ngôi Đức Chúa Trời chẳng phải là chỉ tình yêu là Chúa thương người có tội. Dĩ nhiên có điều đó, mình hiểu rất là đơn giản và rất là hàng hà rằng Chúa yêu thương mình có tội. Dĩ nhiên, nhưng mà đó không phải là cái định nghĩa tình yêu mà Chúa muốn chúng ta hiểu. Chúa sẽ đem chúng ta vào trong tình yêu của Đức Chúa Cha, yêu Đức Chúa Con, yêu Đức Thánh Linh, tình yêu đời đời, từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời. Mà chúng ta hiểu rằng khi Chúa tuyên bố rằng này là con yêu dấu của ta, đứng giữa người có tội, mở ra cái cửa của tình yêu mà Chúa nói rằng con sẽ đem họ vào trong tình yêu của cha với con. Con sẽ đứng ở đây giữa người có tội, con cầu nguyện cho những người này và họ sẽ bước vào trong sự thông công như là cha đối với con từ cõi đời đời. Anh chị em tôi không hiểu được làm thế nào, nhưng mà đó là cái sự ban cho của ân điển Chúa qua Đức Chúa Giêsu và chúng ta thấy mở ra trong chức vụ của Chúa Giêsu trong điểm này. Và Chúa nói thêm là đạp lòng ta mọi đường. Đây là sự công nghĩa của Chúa và sự toàn vẹn của Chúa. Mọi điều Chúa làm, đạp lòng Chúa mọi được. Nhưng mà đạp lòng chỗ nào? Từ cõi đời đời Chúa đã ở với Đức Chúa Trời, thật ra là không có nói với sự toàn vẹn đó. Cho nên đạp lòng ta mọi đường là về chỗ nào? 30 năm sống yên lặng. Chúa nhìn xuống đó và Chúa nói rằng này là con của ta, đã sống trên thế gian 30 năm toàn vẹn, đạp lòng ta lắm. Hoàn toàn trước đó. Tức là đây là một cái lời chứng một lần nữa về cái đời sống của Chúa Giêsu trên đất này toàn vẹn trước Đức Chúa Trời, hoàn toàn đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi đường ở trong ý của Chúa được đẹp lòng Chúa và cho chúng ta thấy sự quan trọng của sự nối kết với Chúa và đời sống của Chúa ở đây. Cho nên điểm mà chúng ta học ở đây là chính lời chính của Đức Chúa Cha xác định lại Chúa và chức vụ của Ngài. Bây giờ tới phần số 4, Chúa được trình bày qua dòng dõi nhà vua, tức là phần gia phổ của Đức Chúa Giêsu. Trước khi tôi bắt đầu thì anh chị em xoay qua người bên cạnh và chúc mừng. Nói rằng anh chị em may mắn. Nói dùng đi tôi giải thích được sao? Tại vì rất ít khi ở đâu mà chúng ta có thể nghe bài giảng về gia phổ. Tôi dám chắc rằng bây giờ có đi kiếm nhiều nhà thờ, không biết có ai còn giảng về những đoạn này hay không. Nhưng mà cái điểm ở trong gia phổ, trong đời sống của người Do Thái rất là quan trọng vì những một vài phần ở đây. Cái tổng quát điều đầu tiên là vấn đề đất hứa mà Chúa dành cho. Khi dân sự Chúa vào trong đất hứa đó thì sau khi Giô-suê chinh phục đất Canaan rồi thì chia ra cho dân sự Chúa đất hứa thì chia theo các chi phái, chia theo gia đình, chia theo cái dòng họ. Cho nên cái phần đất hay là cái phần thuộc về đất hứa đó thì phải qua dòng họ. Cho nên phải giữ cái vấn đề dòng họ đó rồi mới có thể biết được là mình thuộc về phần đất nào. Cho nên người Do Thái giữ các vấn đề gia phổ hết sức là kỹ càng. Để mà nhận hưởng gia tài đó thì cũng phải chứng minh là mình thuộc về dòng dõi như thế nào. Vậy trong sách Luther đoạn 3 đoạn 4, để mà bán đất, để mà có thể sử dụng đất đó trong vấn đề gia tài đó cũng phải được chứng minh là mình là người thuộc về dòng họ. Về vấn đề đóng thuế, như chúng ta thấy khi Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ thì sao? Để đóng thuế cũng phải theo vấn đề gia phổ, vì thế Joseph và Mary phải về Bethlehem. Nhưng có hai điều mà cần hiểu rất là quan trọng về vấn đề gia phổ. Điều thứ nhất là vấn đề dòng dõi thầy tế lễ. Để mà có thể làm chức vụ thầy tế lễ đó phải chứng minh rằng mình thuộc chi phái Levi. Ở trong sách Ezra hay là sách Nehemi đó là những người mà ở trong công việc của thầy tế lễ phải được chứng minh, phải chứng minh rằng mình là thuộc chi phái của người Levi mới có thể làm chức vụ này. Và đặc biệt rằng nếu mình xưng là mình làm vua, đặc biệt là mình xưng là mình là đấng Messi, thì chắc chắn phải chứng minh là mình ở trong dòng dõi nhà vua. Tại vì rất dễ, anh có thể đứng lên anh xưng gì anh xưng nha, tôi là đấng Messi, chỉ ra, anh không phải dòng dòng David, xong chuyện, không có gì nữa, anh muốn nói gì nói. đem gia phổ anh ra là anh thua. Thành thử cái vấn đề ở đây đó, khi mà Luca và lát nữa chúng ta cũng đọc thêm một tí về cái gia phổ ở trong Matthew, thì có một cái vấn đề ở đây là để chứng minh Chúa và bảo vệ lời xưng của Chúa và sứ điệp của Chúa. Bởi vì chắc chắn những kẻ thù của Chúa, cái chuyện đầu tiên đó là họ nói là ta là đấng Messi. Họ chỉ vào trong Jerusalem để đào ra cái danh sách gia phổ này mà thấy không đúng thì thôi, thì là xong chuyện, không có cần nói gì nữa. Và điểm rất là đặc biệt là khi Chúa làm chức vụ của Chúa thì họ chống đối trong tất cả mọi mặt, chống đối tất cả mọi chuyện, nhưng mà không bao giờ đem ra cái chuyện gia phổ. Vì sao? Và chúng ta khi mà đọc cái gia phổ này rồi và hiểu sự bảo toàn của Chúa qua hai cái gia phổ ở Luca và Matthew, chúng ta thấy Chúa rất là đặc biệt, nghĩa là sự chu toàn của ơn thần hữu của Đức Chúa Trời rất là rõ ràng trên đời sống. Điểm nữa đó là tới năm 70 AD đó thì gia phổ bị đốt hết. Khi La Mã dẹp tan thành Jerusalem, đốt đền thờ thì họ đốt luôn tất cả mọi gia phổ. Cho nên bây giờ người Do Thái họ chỉ có thể nối được tới trong thời Tân Ước thôi, chứ còn không nối được vô trong cái thời Cựu Ước, tại vì gia phổ của họ bị đốt hết trong 70. Và một điểm nhận biết là như thế này, là tới năm 70 đó thì không còn cần gia phổ nữa. Tại vì tới năm 70 đó là dòng dõi của đấng Messi đã thực hiện, Chúa đã tới, Chúa làm xong công việc, Chúa về trời. Tới năm 70 đó, hệ thống thờ phượng Chúa của Old Testament cũng đang không cần tế lễ nữa, cho nên cũng cần giữ ai trong dòng họ nữa, dẹp luôn. Thì đây chúng ta thấy là mà ngay cái chuyện rất đơn giản như là chuyện gia phổ mà nó nằm trong chương trình lớn của Chúa, mình thấy rằng Chúa chú ý tới cái chi tiết đó nữa. Xong rồi, chuyện gia phổ để làm, để giữ cái dòng dõi của đấng Messi, xong rồi. Gia phổ để giữ cái công việc của thầy tế lễ, xong rồi. Dạ, tất cả mọi việc chuyển hướng. Để hiểu điều đó, chúng ta hiểu cái sự quan trọng của gia phổ này. Bắt đầu từ câu số 23, khi Đức Giê-xu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi, theo ý người ta tin. Luca rất là khéo léo ở đây. Ông muốn bắt đầu với cái gia phổ thì ông phải nói về cha mẹ chứ. Nhưng mà ông dùng một nguyên tắc đó là trong gia phổ đó thì nói về người nam mà thôi. Nhưng mà Chúa là con của Mary, chứ không phải là con Joseph, thì giờ nói làm sao? Thì ông dùng cái chữ này, theo ý người ta tin. Nghĩa là đây không phải là bắt đầu với Joseph, nhưng mà ông không muốn nói Mary, cho nên ông nói là theo ý người ta tin là con của Joseph. Nhưng ý của ông á là đúng ra là con Mary, tôi chỉ không ghi tên Mary xuống, bởi vì là đàn bà theo cái nguyên tắc của họ, cho nên ông dùng cái chỗ này. Và ông dùng Joseph là con Haley, và Haley á là cha của Mary, tức là ông ngoại chứ không phải là ông nội. Và bây giờ đó là Luca đi cái gia phổ này đó là đi theo dòng dõi của Mary chứ không phải đi dòng dõi của Joseph. Bắt đầu nhưng mà đi qua dòng dõi của Haley, và ông đi từ đó đi trở lên. Ông bắt đầu từ Chúa Giêsu đi ngược trở lại, phải không? Ông đi ngược trở lại, và chúng ta thấy có mấy điều mà ông phải chứng minh. Thứ nhất là ông phải chứng minh đó là Chúa là dòng dõi vua David. Thì câu 31 cho chúng ta thấy điều đó. Melea con Mena, Mena con Matthia, Matthia con Nathan, Nathan là con David. Cho nên nối kết được với vua David. Nhưng mà để ý, chữ này là chữ Nathan, con vua David. Tại vì chút nữa chúng ta đọc bên Matthia thì lại tới David nhưng mà không qua Nathan. Cho nên Nathan là con thứ ba của David để nối lên với David. Còn con trưởng mà qua con Bathsheba đó thì là ai? Salomon. Lát nữa là Matthia lại nối kết với lại vua David qua Salomon. Cho nên từ đây ra đi hai tên, chút xíu nữa chúng ta thấy rất là kỹ lưỡng cái phần này. Rồi sau đó đó thì phải chứng minh là thuộc dòng dõi của Abraham, vì Abraham là dòng mà Chúa chọn lựa. Thì câu số 34, nối kết với Abraham, Judah con Jacob, Jacob con Isaac, Isaac con Abraham, thì chứng minh điều đó. Mục đích của Luca đó là chứng minh Chúa là người thật. Cho nên ông nối kết thêm nữa và ông chứng minh là Chúa là dòng dõi của Adam. Từ câu số 38, Canaan con Enoch, Enoch con Seth, Seth con Adam. Rồi từ nơi đó thì nối kết là Adam là con Đức Chúa Trời, vì Chúa tạo dựng nên Adam. Bây giờ điểm phía bên kia đó cũng có một gia phổ nữa là ở trong Matthew. Xin chúng ta dỡ Matthew ra. Nếu chú ý một tí xíu nữa anh chị em sẽ thấy đây là điểm quan trọng lắm. Gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David, con cháu Abraham, Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob. Bây giờ đó, Matthew thì lại đi không phải từ ở dưới lên nhưng mà đi từ trên xuống. Và ông bắt đầu với lại Abraham. Ông bắt đầu về sự chọn lựa của dân sự Chúa, rồi ông đi từ Abraham xuống để nối kết với Chúa Giêsu. Thì bây giờ tới chỗ mà nối kết với vua David đó, vì ông viết cho người Do Thái cho nên ông chỉ cần chứng minh là dòng dõi này ở trong dòng dõi Do Thái qua vua David. Thì tới câu số 6 đó, Bê-xe sanh vua David, David bởi vợ Uri sanh ra Salomon, Salomon sanh ra Roboam. Thành thử bây giờ cũng nối kết với là David, nhưng mà qua đứa con lớn, vợ của Uri, tức là Bê-xe-ba. Thì chúng ta thấy là phải nối kết với David, nhưng mà thấy hai đường ha. Matthew là đi con đường của Joseph, chứng minh của Joseph, cho nên cuối câu số 16, câu số 15 là Eliud sanh Eleasa, Eleasa sanh Mathan, Mathan sanh Jacob, Jacob sanh Joseph là chồng Mary. Jacob là ông nội, lúc nãy Eli là ông ngoại. Thành thử mình đọc là ủa cha của Joseph đâu phải Eli, nhưng mà ông đang nói về ông ngoại. Ở đây thì ông nói về ông nội của Chúa Giêsu, tức là Jacob, và Jacob là chồng Mary, tức là đang theo cái dòng dõi của Joseph. Thì hai bên gặp lại ở nơi vua David qua đứa con thứ ba, qua dòng dõi của Mary, qua đứa con thứ nhất và Salomon, qua dòng dõi của nối kết ở đây. Tại sao phải làm như vậy? Người Do Thái nói rằng thế lực của người Do Thái để mà có thể gọi là lên ngôi vua đó, mình chỉ có thể nhận ngôi vua qua cha của mình, không có đi dòng bên mẹ được, phải đi dòng của bên cha. Thành thử mà không có cái dòng của Joseph á, thì không có nói là mình dòng dõi nhà vua được. Dầu là Chúa Giêsu là con nuôi của Joseph, nhưng mà với cái luật lệ đó thì hội đủ mọi điều kiện để có thể làm vua. Thành ra bảo vệ con đường đó là Chúa Giêsu có thể tuyên bố rằng mình có dòng dõi nhà vua. Cho nên chúng ta nói lúc nãy là trong mọi sự chống nghịch của kẻ thù của Chúa thì không có một cái phương tiện nào hay là phương diện nào mà có thể chống nghịch được. Ở trong sự xác nhận Đức Chúa Cha, chúng ta thấy được Đức Thánh Linh bày tỏ cách rõ ràng, và Đức Chúa Cha phán dạy rõ ràng, và trong gia phổ của Chúa cũng nói chắc chắn, thứ nhất, Chúa là con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha phán điều đó, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi được. Nhưng Chúa là cũng là con của con người Adam, qua dòng dõi đã được chứng minh qua gia phổ. Chúa cũng là con của Abraham, con của lời hứa. Chúa là con của David, là con của vua. Cho nên mọi cái phương diện nói về Chúa đều chúng ta thấy được rằng Chúa đã được chuẩn bị và mọi điều đó làm chương trình của Đức Chúa Trời. Mà điều gì chúng ta học trong những cái chi tiết này? Tất cả mọi điều tụ hợp lại nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là trung tâm điểm của lịch sử. Tất cả mọi người sanh ra, mọi con cháu, mọi điều chỉ nối kết ở cái chỗ này là cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thành toàn cái điểm duy nhất nối kết tất cả các chương trình của Đức Chúa Trời. Từ Joseph hay là từ Mary hay là từ Abraham hay là từ David hay là từ Adam, tất cả đều tụ hợp tới một chỗ, một người mà thôi, là thành toàn tất cả cái công việc của Đức Chúa Trời, đó là Chúa Giêsu Christ. Chỉ cần đọc gia phổ mà chúng ta học được điều quan trọng đó, hay là những điều mà chúng ta thấy được ở đây. Chúa đứng vào cái chỗ mọi người ở trên thế giới này, mọi điều xảy ra cho chúng ta bây giờ và đời đời nằm trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, vì Chúa đứng cái chỗ trung tâm điểm của lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đòi hỏi chúng ta một lần nữa, chúng ta thiết lập cái đời sống của chúng ta với Chúa ở nơi trung tâm điểm của đời sống chúng ta. Không phải để Chúa ở một cái chỗ bên lề để chỉ ban phước cho chúng ta mà thôi, nhưng suy nghĩ theo như Kinh Thánh suy nghĩ. Vì Kinh Thánh suy nghĩ theo cái chiều hướng Chúa ở giữa làm mọi điều thành đạt qua Chúa Giêsu, thì chúng ta trong đời sống của mình cũng vậy. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu đứng đại diện cho chúng ta ở nơi sông Giô-đan chờ phép báp têm của Giăng báp tít, cảm nhận sự lớn lạ của Chúa, khi thấy được Đức Thánh Linh giáng xuống, biết rằng cái quyền năng mà Đức Chúa Trời chuẩn bị để làm công việc đó, nghe tiếng chứng minh ngươi là con yêu dấu của ta, đó là cái bản chất của Đức Chúa Trời, và qua cái gia phổ chứng minh Chúa là con người. Thì chúng ta cần thời gian để nối kết cho chính mình, nhưng mà khi chúng ta học hỏi những điều này thì cái sự thay đổi ở trong chúng ta nối kết với Chúa của chúng ta, trên lẽ thật Chúa ban cho.